Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm tin nói Israel và Hezbollah đồng ý các điều khoản ngừng bắn. Người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói chúng tôi đã gần đạt được nhưng sẽ không có gì cho đến khi mọi thứ xong xuôi hết. Nga tiến quân chiếm Ukraine với tốc độ nhanh nhất tính theo tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân không quân theo dõi máy bay Mỹ trên eo biển Đài Loan. Đức kêu gọi Liên hiệp châu Âu phản ứng đoàn kết trước thông báo áp thuế của ông Trump. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói rằng thông báo áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cần được xem xét nghiêm túc, và rằng châu Âu và Đức cần tìm kiếm các cuộc đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại tiềm tàng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel và Lebanon đã đồng ý các điều khoản của một thỏa thuận chấm dứt xung đột Israel-Hezbollah. ASEAN trích dẫn quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm 26 tháng 11. Trước đó, một quan chức cấp cao của Israel nói rằng Tel Aviv có khả năng sẽ chấp thuận kế hoạch của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn với nhóm Hezbollah của Lebanon vào ngày 26 tháng 11 mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột đã giết chết hàng ngàn người kể từ khi nó bùng phát vì cuộc chiến ở Gaza cách đây 14 tháng. Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Adala Bouhabib cũng chia sẻ sự lạc quan đó khi bày tỏ hy vọng tại một hội nghị chính sách đối ngoại ở Ý rằng lệnh ngừng bắn sẽ đạt được vào đêm 26 tháng 11. Theo quan chức cấp cao của Israel, nội các an ninh của nước này dự kiến sẽ họp vào cuối ngày 26 tháng 11 để thảo luận và có khả năng phê duyệt văn bản tại một cuộc họp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì. Điều này sẽ mở đường cho tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo bốn nguồn tin cấp cao của Lebanon nói với Reuters hôm 25 tháng 11.
I'd say is we have made significant progress with getting towards a resolution.
Tại Washington, người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói, chúng tôi đã gần đạt được nhưng sẽ không có gì cho đến khi mọi thứ xong xuôi hết. Phủ Tổng thống Pháp cho biết các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã đạt tiến triển đáng kể. Thỏa thuận yêu cầu quân đội Israel phải rút khỏi miền nam Lebanon và quân đội Lebanon phải triển khai trong khu vực này, vốn là một thành trì của Hezbollah trong vòng 60 ngày. Các quan chức cho biết, Hezbollah sẽ chấm dứt sự hiện diện vũ trang của mình dọc theo biên giới phía nam sông Litani. Israel yêu cầu Liên Hiệp Quốc thực thi hiệu quả lệnh ngừng bắn cuối cùng với Lebanon và sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói hôm 26 tháng 11. Người phát ngôn của chính phủ Israel, David Mencer, nói với Reuters rằng thỏa thuận với Lebanon sẽ duy trì quyền tự do hoạt động của Israel tại đó để phòng thủ nhằm loại bỏ các mối đe dọa do Hezbollah gây ra và cho phép cư dân phải di dời trở về nhà an toàn ở miền Bắc Israel. Đề xuất này đã nhận được sự chấp thuận tại Beirut, nơi Phó Chủ tịch Quốc hội Lebanon Ilyas Bousahab nói với Reuters hôm 25 tháng 11 rằng không còn trở ngại nghiêm trọng nào nữa để bắt đầu thực hiện, trừ khi ông Netanyahu thay đổi quyết định. Các dấu hiệu đột phá về ngoại giao đã đi kèm với sự leo thang quân sự. Các cuộc không kích của Israel hôm 26 tháng 11 đã phá hủy thêm nhiều vùng ngoại ô phía nam của Beirut mà Hezbollah kiểm soát, trong khi nhóm vũ trang này vẫn tiếp tục bắn rocket vào Israel.
The Voice of America, VOA.
Các lực lượng Nga đang tiến quân ở Ukraine với tốc độ nhanh nhất tính từ những ngày đầu của cuộc xâm lược năm 2022, chiếm một khu vực có diện tích bằng một nửa London trong tháng qua, các nhà phân tích và blogger về chiến tranh nói. Cuộc chiến đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức Nga và phương Tây nói rằng có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất sau khi lực lượng của Moscow chiếm được một số vùng lãnh thổ lớn nhất và Hoa Kỳ cho phép Kiev phản công bằng tên lửa của Hoa Kỳ. Nga đã lập kỷ lục mới tính theo tuần và tháng về quy mô lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine. Nhóm tin tức độc lập của Nga, Agence nói trong một báo cáo. Nhóm này cho biết quân đội Nga đã chiếm được gần 235 km2 ở Ukraine trong tuần qua. Đây là kỷ lục tính theo tuần trong năm 2024. Nhóm nói thêm rằng lực lượng Nga đã chiếm được 600 km2 vào tháng 11, trích dẫn dữ liệu từ Deep State, một nhóm có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine, vốn chuyên nghiên cứu, cảnh quay chiến đấu và cung cấp bản đồ tiền tuyến. Các bản đồ nguồn mở cho thấy Nga bắt đầu tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine vào tháng 7, ngay khi lực lượng Ukraine chiếm được một phần nhỏ của vùng Kursk ở phía Tây. Kể từ đó, việc tiến quân của Nga đã tăng tốc. Theo các bản đồ nguồn mở, Nga hiện kiểm soát 18% diện tích của Ukraine, bao gồm toàn bộ Crimea, hơn 80% Donbass, bao gồm Luhansk và Donetsk, và hơn 70% vùng Zaporizhia và Kherson, cũng như chỉ dưới 3% vùng Kharkiv. Không bên nào công bố dữ liệu chính xác về tổn thất của riêng mình, mặc dù tình báo phương Tây ước tính hàng trăm ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi nhiều vùng đất ở miền đông và miền nam Ukraine đã trở thành vùng đất hoang. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 5, đã nhiều lần nói rằng lực lượng Nga đang tiến công hiệu quả hơn nhiều và Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình ở Ukraine. Việc tiến quân mạnh chủ yếu ở vùng Donetsk với lực lượng Nga tiến về thị trấn Porosk và vào thị trấn Kurakhov. Theo các nhà phân tích Nga, Nga ngày càng bao vây lãnh thổ và sau đó tấn công dữ dội vào lực lượng Ukraine bằng pháo binh và bom lượn. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật hôm 25 tháng 11 rằng 45 trận chiến với cường độ khác nhau đã diễn ra dọc theo tiền tuyến Kurakhov vào tối hôm đó. Nếu Nga có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine xung quanh Kurakhov, thì họ sẽ có thể tiến về phía Tây, hướng tới thành phố Zaporizhia, trong khi bảo vệ hậu tuyến của mình để có thể tiến về phía Porosk, các blogger chiến tranh nói. Quân đội Trung Quốc hôm 26 tháng 11 cho biết đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để theo dõi và cảnh báo một máy bay tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ bay qua eo biển Đài Loan, vốn là một vấn đề nhạy cảm, đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm cách đánh lừa cộng đồng quốc tế. Khoảng một lần mỗi tháng, tàu hoặc máy bay quân sự của Hoa Kỳ đi qua hoặc bay phía trên tuyến đường thủy ngăn cách Đài Loan, vốn do chính quyền dân chủ quản trị với Trung Quốc, và những hoạt động này luôn khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan và cho biết họ có quyền tài phán đối với eo biển này. Đài Loan và Hoa Kỳ phản bác điều đó, nói rằng eo biển này là tuyến đường thủy quốc tế. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đã bay qua eo biển trong không phận quốc tế, đồng thời nói thêm rằng tuyến bay thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bằng các hoạt động tại eo biển Đài Loan, theo luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ bảo vệ các quyền và quyền tự do hàng hải của tất cả các quốc gia, tuyên bố cho biết. Quân đội Trung Quốc chỉ trích chuyến bay nhằm thổi phồng dư luận, đồng thời nói rằng họ đã theo dõi máy bay Mỹ trong suốt quá trình bay và đã phản ứng hiệu quả với vụ việc này. Những phát biểu có liên quan của Hoa Kỳ bóp méo các nguyên tắc pháp lý, gây nhầm lẫn dư luận và gây hiểu lầm cho nhận thức quốc tế. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc nói trong một tuyên bố, chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng bóp méo và thổi phồng, đồng thời cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết máy bay P-8A đã bay theo hướng Bắc qua eo biển và quân đội Đài Loan đã theo dõi máy bay này, đồng thời nói thêm rằng tình hình bình thường lúc đó. Các quan chức luật pháp Philippines hôm 26 tháng 11 đã triệu tập Phó Tổng thống Sara Duterte để thẩm vấn về tuyên bố hồi cuối tuần qua của bà rằng bà đã thuê người ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nếu bà bị giết. Bà Duterte cáo buộc chính quyền đã bóp méo lời của bà để tạo ra một câu chuyện sai sự thật rằng tính mạng của ông Marcos đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 26 tháng 11, nữ phó tổng thống cho biết những phát biểu của bà là hành động trả thù có điều kiện. Lệnh triệu tập từ Cục Điều tra Quốc gia Philippines yêu cầu bà Duterte phải có mặt tại văn phòng của cơ quan này vào ngày 29 tháng 11. Theo lệnh triệu tập mà Reuters xem được bản sao, bà Duterte sẽ bị thẩm vấn về cáo buộc đưa ra đe dọa nghiêm trọng và có thể vi phạm luật chống khủng bố. Trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 23 tháng 11, bà Duterte cho biết bà đã nói chuyện với một sát thủ và chỉ thị cho nhân vật này giết ông Marcos, vợ và người họ hàng của ông là Chủ tịch Hạ viện Philippines nếu bà bị giết. Văn phòng của bà Duterte nói rằng bà không có mặt khi lệnh triệu tập được gửi đến và rằng bà chưa đọc lệnh này. Bà Duterte hôm 25 tháng 11 cho biết bà sẽ tuân thủ nếu bị các nhà điều tra triệu tập. Những phát biểu gây sốc của nữ phó tổng thống là vụ mới nhất trong cuộc tranh cãi gay gắt vốn đã gia tăng kể từ khi liên minh đáng gờm giữa hai gia đình quyền lực của họ sụp đổ, khi ông Marcos đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 với tỷ lệ cách biệt lớn và bà Duterte chạy đua để làm người phó của ông. Cả ông Marcos và bà Duterte đều là con của các cựu tổng thống. Không giống như tổng thống, phó tổng thống không được hưởng quyền miễn trừ truy tố theo Bộ Tư pháp. Đức kêu gọi Liên minh châu Âu phản ứng đoàn kết trước thông báo áp thuế của ông Trump. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết hôm thứ Ba rằng thông báo áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cần được xem xét nghiêm túc và rằng châu Âu và Đức cần tìm kiếm các cuộc đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại tiềm tàng. Các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ cần phải diễn ra ngay bây giờ để đảm bảo không phải ai cũng thua thiệt trong một cuộc chiến thương mại. Ông Habeck cho biết tại một sự kiện của ngành, nơi ông cũng kêu gọi Liên hiệp châu Âu đoàn kết sau khi ông Trump cam kết áp thuế lớn đối với Trung Quốc, Mexico và Canada. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cam kết sẽ sử dụng quân đội Hoa Kỳ để giúp trục xuất hàng triệu di dân không giấy tờ, một kế hoạch phá vỡ truyền thống của Hoa Kỳ về việc triển khai quân đội như vậy ở trong nước. Nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ khó để thách thức thành công điều đó tại tòa. Các cố vấn của ông Trump cho biết có ý định sử dụng quân đội để xây dựng các trạm giữ hoặc vận chuyển những di dân không có giấy tờ ra khỏi Hoa Kỳ, giải phóng các nhân viên tuần tra biên giới và nhập cư để họ có thể tiến hành điều tra và bắt giữ. Các chuyên gia cho rằng chính quyền sẽ có sự bảo vệ pháp lý nếu quân đội chỉ được giới hạn ở các vai trò hỗ trợ, đặc biệt là dọc biên giới với Mexico, và không tương tác với nghi phạm. Tôi nghĩ rằng có lẽ kế hoạch này sẽ không phải đối mặt với nhiều thách thức thành công. Ryan Burke, giáo sư nghiên cứu quân sự và chiến lược tại Học viện Không quân Hoa Kỳ, nhận định với tư cách cá nhân. Có quá nhiều sự mơ hồ trong các luật này để chỉ ra điều đó và nói rằng, này quý vị hoàn toàn không thể làm điều này. Ông Trump chưa giải thích cách thức ông dự kiến triển khai quân đội để trục xuất người di cư. Trong một bài đăng tuần trước trên Truth Social để phản hồi bài đăng của một người dùng khác, trong đó nói rằng chính quyền sắp tới của ông sẽ sử dụng nguồn lực quân sự trong nỗ lực trục xuất hàng loạt, ông Trump viết, đúng. Một thẩm phán Hoa Kỳ hôm thứ Hai 25 tháng 11 hủy bỏ vụ án hình sự liên bang cáo buộc ông Donald Trump tìm cách lật ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020, sau khi các công tố viên có động thái hủy bỏ vụ truy tố đó và một vụ án thứ hai đối với tổng thống đắc cử vì chính sách của Bộ Tư pháp đối với việc không truy tố một tổng thống đương nhiệm. Lệnh của thẩm phán tòa án địa hạt của Hoa Kỳ, Thanya Chutkan, đã chấm dứt nỗ lực của liên bang nhằm truy tố hình sự ông Trump về những nỗ lực nắm giữ quyền lực của ông sau khi thua trong cuộc bầu cử năm 2020, lên đến đỉnh điểm là cuộc tấn công của đám đông ủng hộ ông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Động thái này diễn ra sau khi công tố viên đặc biệt Jack Smith, công tố viên chính giám sát cả hai vụ án, có động thái hủy bỏ vụ án bầu cử và chấm dứt nỗ lực khôi phục một vụ án khác. Theo đó, cáo buộc ông Trump giữ lại bất hợp pháp các tài liệu mật khi ông rời nhiệm sở vào năm 2021, sau khi nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Đây là một chiến thắng pháp lý lớn cho tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 năm 2024 và sẽ trở lại nắm quyền vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.